Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ Tư ngày 15 tháng 11 năm 2023. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin nhiều người Úc sẽ được khám bệnh miễn phí. Hãng tin Yahoo News đưa tin, người cao tuổi và người trẻ tuổi sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí hơn nếu đi khám bệnh sau khi chính sách khuyến khích chi trả qua Medicare dành cho dịch vụ khám bệnh với bác sĩ gia đình được áp dụng. Từ ngày 1 tháng 11 năm nay, các bác sĩ gia đình sẽ chấp nhận mức thanh toán bằng Medicare cao hơn gấp 3 lần đối với những người có thẻ giảm giá và người nghỉ hưu đến khám bệnh. Mức thanh toán bằng Medicare đối với một lần khám bệnh tiêu chuẩn ở khu vực đô thị sẽ tăng từ $6.85 lên $20.65 và từ $13.15 lên $39.65 đối với khu vực hẻo lánh. Các tổ chức y tế đã khen ngợi động thái này và cho biết quy định mới sẽ giúp giảm chi phí sinh hoạt cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn nhất. Song cũng nhấn mạnh cần phải thực hiện nhiều hành động hơn nữa để cải thiện hệ thống y tế. Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Úc Steve Robson cho biết, khoản đầu tư đáng kể này tương đương $3.5 tỷ trong vòng 5 năm, là khởi đầu để cải thiện tính bền vững của hoạt động khám chữa bệnh tại Úc. Nhà chức trách sẽ tiếp tục làm việc với chính phủ để phát triển các chương trình và sáng kiến mới nhằm tăng cường chăm sóc từ sớm và đảm bảo dịch vụ chăm sóc của bác sĩ gia đình có giá hợp lý và dễ tiếp cận đối với tất cả bệnh nhân. Theo dữ liệu mới được công bố bởi hãng tin Yahoo News, tiền thuê nhà trung bình trong thời gian 5 năm bằng với tiền đặt cọc để mua một căn nhà. Nghiên cứu của Thư viện Quốc hội do Đảng Xanh ủy quyền thực hiện đã tổng hợp dữ liệu của Cục Thống kê Úc và ước tính mỗi hộ gia đình phải trả tiền thuê nhà trung bình $106.550 trong khoảng thời gian 5 năm. Dữ liệu cũng cho thấy trong thời gian 10 năm, mỗi hộ gia đình phải trả $209.908 tiền thuê nhà. Tuy nhiên, Thư viện Quốc hội cảnh báo rằng dữ liệu được tính toán dựa trên nhiều giả định, bao gồm tiền thuê nhà trung bình là $401 mỗi tuần, chứ không phản ánh bất cứ trường hợp cá nhân cụ thể nào. 1/3 trong số khoảng 10 triệu hộ gia đình tại Úc là người thuê nhà. 1/3 hộ gia đình đã mua được nhà và trả xong nợ, và 1/3 hộ gia đình đang phải trả nợ vay thế chấp để mua nhà. Do làn sóng di cư và tình trạng thiếu nguồn cung nhà ở mới, giá thuê nhà đã tăng 7,9% mỗi năm, mức tăng lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Hãng tin Yahoo News đưa tin, một kế hoạch quốc gia mới vừa được đưa ra nhằm mục đích cải thiện việc chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ cho bệnh nhân ung thư. Hãng tin Yahoo News cho biết, kế hoạch ung thư Úc sẽ bao gồm các chiến lược nhằm tăng cường phòng ngừa và sàng lọc, cũng như có thêm các lựa chọn điều trị cho những người mắc bệnh ung thư trên cả nước. 6 mục tiêu của kế hoạch được phát động bởi tổ chức Cancer Australia sẽ tập trung vào việc tối đa hóa việc ngăn ngừa ung thư và tập trung vào các phương pháp phát hiện sớm, cùng với việc đảm bảo bệnh nhân được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc tối ưu. Các mục tiêu khác sẽ nhằm mục đích cải thiện việc điều trị ung thư cho người thổ dân. Số liệu thống kê cho thấy, người thổ dân có nguy cơ bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư cao hơn 14% và có nguy cơ tử vong vì ung thư cao hơn 45% so với những người không phải là người thổ dân. Một chiến dịch tuyển dụng có tổng đầu tư $10 triệu vừa được triển khai nhằm tăng số lượng giáo viên trên toàn quốc. Theo hãng tin Yahoo News, chiến dịch quảng cáo mới mang tên Be That Teacher tuyên dương thành tích của 8 giáo viên phổ thông trên khắp nước Úc và đồng thời khuyến khích nhiều người theo đuổi nghề giáo viên. Chiến dịch này được triển khai từ ngày 8 tháng 11 đến tháng 4 năm 2024 và là sáng kiến chung của các cấp chính phủ liên bang, tiểu bang và vùng lãnh thổ. Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết, mặc dù có 300.000 giáo viên đang đứng lớp, nhưng các lớp học cần nhiều giáo viên hơn. Ông Albanese nói rằng, giáo viên không chỉ đóng vai trò thúc đẩy trình độ học vấn của người lao động trong các ngành nghề, mà còn đóng vai trò trong việc định hình thế hệ trẻ. Những gì mà chúng ta cần ngày nay là nhiều giáo viên hơn và chúng ta cần tôn vinh và đánh giá cao nghề dạy học về những giá trị mà ngành nghề này mang lại. Khách du lịch mang các sản phẩm thực vật và thịt bị cấm vào nước Úc mà không thông báo cho lực lượng biên phòng có thể sẽ bị hủy thị thực, theo các quy định an toàn sinh học mới nghiêm ngặt hơn. Hãng tin Yahoo News đưa tin, chính phủ Úc đã sửa đổi đạo luật an toàn sinh học để trao cho các quan chức quyền lực mới nhằm bảo vệ hệ sinh thái của Úc và lĩnh vực xuất khẩu nông nghiệp trị giá 70 tỷ đô la của Úc. Một tuyên bố do Bộ trưởng Di trú Andrew Gillis đưa ra vào cuối tháng 10 vừa qua cho biết, việc hủy thị thực có thể xảy ra nếu có lý do hợp lý, chứng minh khách du lịch cố ý che giấu và không muốn để những hàng hóa bị cấm bị phát hiện, hoặc du khách ngăn cản việc tổ chức bảo vệ an toàn sinh học xác định bản chất thực sự của những hàng hóa đó. Một người bị nghi ngờ vi phạm có thể bị tạm giữ trong 4 giờ để thẩm tra. Quy định mới sẽ nhắm đến du khách, sinh viên, người đi du lịch kết hợp lao động, thuyền viên hàng hải và người có thị thực làm việc tạm thời. Trước khi có quy định mới này, quy định cũ cũng nêu rõ thị thực có thể bị hủy nếu du khách khai báo sai hoặc gây nhầm lẫn hoặc từ chối trả lời các câu hỏi của nhân viên an toàn sinh học. Hãng tin The Age đưa tin, hầu hết giáo viên tại một trường học ở nội ô thành phố Brisbane đều ủng hộ việc loại bỏ chế độ học tập 5 ngày mỗi tuần. Trong khi giám đốc đặc trách giáo dục bang Queensland, Grace Gray, kiên quyết không đồng ý đề xuất cho phép các trường công lập áp dụng dạy học 4 ngày mỗi tuần, thì Học viện Công nghệ Sáng tạo Queensland đã tham khảo ý kiến phụ huynh và giáo viên về việc liệu họ có ủng hộ cải tổ chương trình học hay không. Các giáo viên của Học viện Công nghiệp Sáng tạo Queensland đã được thăm dò ý kiến trong học kỳ 3, và 69% giáo viên bỏ phiếu ủng hộ thay đổi được đề xuất, trong khi 54% ủng hộ mỗi tuần làm việc 4 ngày. Lựa chọn phổ biến thứ hai là hai mô hình dạy học nửa ngày, thu hút 26% sự ủng hộ của giáo viên. Trong một đề xuất được gửi tới các phụ huynh, Hiệu trưởng Midley cho biết, công cụ chính được sử dụng để xác định liệu thử nghiệm có diễn ra hay không sẽ dựa trên kết quả thăm dò ý kiến của phụ huynh và học sinh. Ông cho rằng việc giảm bớt một ngày dạy học trong tuần sẽ giúp cải thiện sức khỏe, giảm căng thẳng và tránh tình trạng học sinh kiệt sức khi đến trường. Đề xuất này được đưa ra dựa trên cơ sở xem xét quãng đường đi học của học sinh. Vì 19% học sinh sống cách xa trường hơn 15 km, dẫn đến việc các em mất nhiều thời gian để đi học và về nhà.
Chào mừng quý vị đến với chương trình Speak My Language. Đây là một diễn đàn để mọi người từ các sắc tộc khác nhau chia sẻ cách làm thế nào để người khuyết tật tại Úc sống vui và khỏe mạnh. Đối với nhiều người khuyết tật và không khuyết tật, khám phá tinh thần sáng tạo bên trong mỗi chúng ta là một cách hiệu quả để cải thiện sức khỏe. Giống như tất cả chúng ta được tạo ra như nhau, thì tất cả chúng ta đều có khả năng sáng tạo. Trước đó chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Catherine, một người sống trong tình trạng bại liệt, về niềm yêu thích sáng tác âm nhạc của cô ấy. Âm nhạc đã trở thành một thiên hướng sáng tạo và sở thích làm phong phú thêm cuộc sống của cô. Hãy cùng nghe một chút về vai trò âm nhạc và sáng tác các vở kịch đối với cuộc sống của Catherine.
Em mới biết em thích viết nhạc lúc lớn lên. Thì em nói gia đình em là em thích viết truyện, viết hát. Vì gia đình của em nghĩ là cái đó là tốt cho em để khỏi căng thẳng quá.
Vì vậy, đối với Catherine, âm nhạc là cách để giải tỏa căng thẳng và thư giãn. Mặc dù không phải ai trong chúng ta cũng thích chơi nhạc, nhưng mà hầu hết chúng ta đều thích nghe nhạc, phải không nào? Quý vị đã nghe nói về Ability Fest chưa? Đây là lễ hội âm nhạc dễ tiếp cận đầu tiên của Úc và là một trong những sự kiện hòa nhập hàng đầu trong nước. Nó diễn ra ở Melbourne và quy tụ một số tên tuổi lớn nhất trong ngành công nghiệp âm nhạc, nhưng trong một khung cảnh dễ tiếp cận. Người khuyết tật có thể cảm thấy được hòa nhập và tận hưởng không khí nhạc sống tại lễ hội. Nếu quý vị thích nghe nhạc truyền thống, thì dàn nhạc thính phòng Úc, Australian Chamber Orchestra, hay gọi tắt là ACO, sẽ biểu diễn ở các địa điểm trên khắp đất nước và ưu tiên khả năng tiếp cận. ACO chào đón khách hàng với thẻ đồng hành và động vật hỗ trợ, đồng thời tổ chức nhiều sự kiện dễ tiếp cận, chẳng hạn như buổi biểu diễn thư giãn, ACO Relax Performances và buổi biểu diễn mô tả bằng âm thanh, Audio Described Performances. Các địa điểm có thể kể đến là Sydney Opera House, The Melbourne Recital Centre, The Perth Concert Hall, The Queensland Performing Arts Centre, The Wollongong Town Hall, Newcastle City Hall và Adelaide Town Hall cùng một số địa điểm khác. Quý vị cũng có thể tìm hiểu thêm tại trang web dễ tiếp cận của họ www.aco.com.au. Chúng ta có thể thưởng thức nghệ thuật theo nhiều cách và trải nghiệm về nghệ thuật hòa nhập rất đa dạng. Đối với một khách mời khác của chúng ta, anh Lý, hội họa là nguồn vui và hạnh phúc trong cuộc sống của anh. Sau khi được chẩn đoán mắc bệnh tăng nhãn áp, một căn bệnh nan y về mắt, anh Lý đã phải thích nghi với cuộc sống mới khi bị mất thị lực. Và vẽ tranh không chỉ trở thành một cách để anh giải tỏa căng thẳng, mà còn là cách để thể hiện bản thân.
Vì vậy, tôi chỉ bắt đầu bức tranh đầu tiên của mình vào năm ngoái dưới sự hướng dẫn của một nhà trị liệu nghệ thuật tuyệt vời ở Visibility. Tôi nghĩ cô ấy đã khơi dậy niềm đam mê nghệ thuật của tôi và cô ấy khiến tôi tin tưởng vào bản thân mình hơn. Sau đó tôi đã vẽ bức tranh thứ hai của mình và bán đấu giá để quyên góp tiền cho từ thiện.
Đối với anh Lý, nghệ thuật đóng một vai trò quan trọng trong việc làm cho xã hội của chúng ta dễ tiếp cận hơn. Hãy cùng nghe anh chia sẻ thêm về điều này.
Tôi xin trả lời câu hỏi này bằng một câu hỏi. Khi chúng ta chiêm ngưỡng một bức tranh đẹp, chúng ta có thể nhận ra người họa sĩ có phải là người khuyết tật hay không? Nghệ thuật đóng một vai trò rất quan trọng trong xã hội của chúng ta. Bên cạnh việc làm phong phú thêm cuộc sống của chúng ta, nghệ thuật còn mang mọi người đến với nhau từ mọi tầng lớp của xã hội, vì nghệ thuật không phân biệt đối xử về màu sắc, hình dạng, kích thước, giới tính, khả năng hay khuyết tật.
Như vậy có thể nói nghệ thuật dành cho tất cả mọi người. Hầu hết các phòng trưng bày nghệ thuật lớn ở Úc đều cung cấp những trải nghiệm dễ tiếp cận về triển lãm của họ. Quý vị có thể đến một phòng trưng bày trong thành phố hoặc thị trấn của mình để tìm hiểu xem họ có thể phục vụ mình như thế nào, hoặc liệu họ có tổ chức các hoạt động bao gồm cả người khuyết tật hay không. Có rất nhiều cách để người khuyết tật có thể tận hưởng sự sáng tạo, cho dù họ tham gia một mình hay trong một nhóm với những người khác, như tham gia một dàn hợp xướng, một hội thảo nghệ thuật hoặc một nhóm kịch. Không chỉ thay mang lại cơ hội sáng tạo mà còn củng cố các mối quan hệ xã hội của quý vị. Art Access Australia là cơ quan cấp quốc gia quản lý các tổ chức nghệ thuật và người khuyết tật của tiểu bang và lãnh thổ, nhằm tăng khả năng tiếp cận và tham gia vào nghệ thuật cho 1/5 người Úc, những người bị khuyết tật. Quý vị có thể truy cập artsaccessaustralia.org để tìm tài nguyên hoặc truy cập trang dự án của họ để tìm hiểu cách tham gia vào các lĩnh vực sáng tạo khác nhau. Quý vị cũng có thể tìm các tổ chức cung cấp các chương trình nghệ thuật hòa nhập bằng cách truy cập access2arts.org.au/arts/organization. Hãy nhớ rằng tất cả chúng ta đều có tinh thần sáng tạo, vì vậy chúng ta có thể bộc lộ điều đó bằng việc tiếp cận và hòa nhập với nghệ thuật. Nếu quý vị yêu thích chuyên mục này, xin hãy vào trang web speakmylanguage.com.au để tìm hiểu thêm và nhớ chia sẻ cho người thân và bạn bè của mình cùng biết về chương trình. Quý vị cũng có thể tìm thấy Speak My Language trên Facebook, Twitter, Instagram hoặc LinkedIn. Xin hãy giúp chúng tôi tiếp nối cuộc đối thoại này trên khắp nước Úc và toàn thế giới. Ethnic Communities Council của New South Wales tự hào là đơn vị sản xuất chương trình Speak My Language tại tiểu bang New South Wales. Chương trình được tài trợ bởi Department of Social Services và phát thanh khắp nước Úc thông qua sự hợp tác của Ethnic and Multicultural Communities Council và Multicultural Council tại mọi tiểu bang và vùng lãnh thổ. Chương trình được phát thanh trên đài SBS và đài NEMBC.
Sống trong gia đình có thể nghĩa là quý vị đang chăm sóc cho người khuyết tật, người bị bệnh kinh niên hoặc người cao tuổi. Người ấy có thể là con cái, cha mẹ hay là người bạn đời, là người mà quý vị sẽ làm hầu như bất kỳ điều gì cho họ, như là bồng bế, dìu dắt, tắm rửa hay lau người cho họ, xoa lưng hay lau nước mắt cho họ. Nhưng chúng ta thường lại hay quên việc chăm sóc bản thân hay là nhờ ai giúp mình. Carer Gateway là dịch vụ hỗ trợ miễn phí dành cho quý vị. Vui lòng gọi cho số 1800-422-737 hoặc vào trang mạng carergateway.gov.au, được chấp thuận bởi Chính phủ Úc, Canberra.
Gạo ST 25 phút lọc thọ được trồng organic, giàu protein, không chất bảo quản, dẻo cơm và thơm ngon. hiện có bán tại các tiệm Asian Groceries tại Perth, Brisbane, Sydney và Melbourne. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Vivian qua số 0425-281-560. 0425-281-560. Gạo Phúc Lộc Thọ, ngọt lành từ hạt lúa, thơm dẻo từng hạt cơm. Trung tâm cấy ghép răng Implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845-565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Khi bạn bị khuyết tật, việc sống vui khỏe có ý nghĩa như thế nào đối với bạn? Có thể là bạn được khiêu vũ khi ngồi trên xe lăn của mình. Có thể là bạn được đến thăm một thư viện dành cho người khiếm thị. Có thể là bạn được chơi môn thể thao của người khuyết tật, học đại học hoặc tìm việc làm có ý nghĩa. Speak My Language, chuyên mục khuyết tật, chia sẻ những câu chuyện có thật từ chính những người khuyết tật. Học hỏi từ quan điểm độc đáo của chính những người khuyết tật khi họ chia sẻ lời khuyên và thông tin về cách người khuyết tật sống vui khỏe. Truy cập www.speakmylanguage.com.au để nghe ngay các bản ghi âm miễn phí.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Ngày 14 tháng 11, Cơ quan Giám sát An toàn trực tuyến ICT của Úc cho biết, mạng xã hội X, trước đây là Twitter của tỷ phú Elon Musk, đã không trả khoản phạt mà cơ quan này đưa ra liên quan đến hạn chế của X trong việc ngăn chặn các nội dung lạm dụng tình dục trẻ em. Hồi tháng 10 vừa qua, ICT đã phạt mạng xã hội X hơn $600,000 do nền tảng này không hồi đáp những nghi vấn mà ủy viên của ICT, bà Julie Emmergrant, gửi cho X vào tháng 2 năm nay, liên quan đến việc ngăn chặn nội dung lạm dụng tình dục trẻ em. ICT cũng đặt ra hạn chót đến cuối tháng 10 năm nay để mạng xã hội X trả tiền phạt hoặc xin gia hạn nộp phạt. X cũng đã từng xin gia hạn nộp phạt và lệnh này đã hết hạn vào ngày 10 tháng 11 vừa qua. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn của bà Emmergrant cho biết mạng xã hội X đã không nộp phạt cho nhà chức trách Úc theo khung thời gian quy định và ICT đang cân nhắc những biện pháp tiếp theo đối với doanh nghiệp này. Hiện mạng xã hội X chưa phản ứng trước thông tin này. Một nông dân trong độ tuổi 60 tại Úc đã thoát chết trong một cuộc tấn công của cá sấu khi cắn vào mí mắt của con vật. Ông Colin Deveros cho biết, trong lúc ông đang làm việc tại một bờ hồ nằm dọc theo sông Phoenix River ở vùng lãnh thổ Bắc Úc thì phát hiện có điều khác lạ dưới nước. Ông quay người bỏ đi thì một con cá sấu lớn bất ngờ trồi lên bám vào chân phải của ông. Con cá sấu quật ông chào đảo và lôi ông đi khoảng 3 mét xuống nước. Ông ngã xuống gần đầu con cá sấu và tìm cách cắn nó. Ông cho biết chỉ cắn được vào mí mắt của con vật khoảng 1 giây và sau đó con cá sấu đã thả ông ra. Sau khi ông vùng bỏ chạy, con cá sấu còn đuổi theo 3 đến 4 mét nữa rồi dừng lại. Ông Deveros đã cầm mẫu bằng một sợi dây và đi đến bệnh viện. Tại đây, ông được thông báo bị tổn thương ở gân chân cùng hai vết thương hở có chiều dài bằng gan bàn chân. Các bác sĩ đã tiệt trùng vết thương, cố định bằng ghim và ghép một phần da ở phía trên đầu gối. Tuy nhiên phải mất một tháng, ông mới được xuất viện để điều trị triệt để vết thương. Ông Deveros cho biết thêm, đó là một con cá sấu nước mặn dài khoảng 3,2 mét đang trong thời kỳ sung mãn. Theo ước tính, có khoảng 100,000 con cá sấu nước mặn tại Úc. Bốn ngân hàng lớn của Úc đều dự kiến tăng lợi nhuận trong cả năm 2023, trong bối cảnh lãi suất tăng và lạm phát vẫn quá cao. ING trở thành ngân hàng cuối cùng trong số 4 ngân hàng chủ chốt sau Commonwealth Bank, Westpac và Ngân hàng Quốc gia Úc, công bố báo cáo thường niên sau khi ghi nhận lợi nhuận cả năm đạt $7,4 tỷ, tăng 14% so với năm trước. Hồi tuần trước, ngân hàng bán lẻ lớn nhất Úc là Commonwealth Bank đã công bố lợi nhuận ròng tăng 6% lên 10,2 tỷ đô la. Trong khi đó, số liệu tương ứng của Ngân hàng Quốc gia Úc tăng 8,8% lên 7,7 tỷ đô la trong năm tài chính 2023. Theo công ty kiểm toán KPMG, bốn ngân hàng lớn này đã báo cáo tổng lợi nhuận tiền mặt sau thuế đạt 32,5 tỷ đô la, tăng 12,4% so với năm tài chính trước đó. Austin Zachin, người đứng đầu bộ phận ngân hàng và thị trường vốn tại KPMG Australia cho biết đây là một kết quả kinh doanh cả năm rất khả quan đối với các ngân hàng lớn. Trong khi đó, các nhà phân tích dự kiến bốn ngân hàng lớn này có thể đạt doanh thu và lợi nhuận ở mức vừa phải trong tương lai. Tổ chức Nghiên cứu Công nghiệp và Khoa học Khối Thịnh Vượng Chung hôm 13 tháng 11 cho biết, trong những ngày tới, các nhà khoa học Úc sẽ bắt đầu hải trình nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đối với dòng hải lưu mạnh nhất thế giới. Theo đó, một nhóm các nhà khoa học sẽ tham gia chuyến nghiên cứu kéo dài hơn một tháng trên tàu Investigator để đánh giá vai trò của hải lưu vòng Nam Cực đối với tình trạng tan chảy của các thềm băng tại chính khu vực này. Hải lưu vòng Nam Cực là dòng hải lưu chảy theo chiều kim đồng hồ từ phía Tây sang phía Đông xung quanh lục địa, được coi là dòng hải lưu mạnh nhất trên thế giới. Dòng hải lưu này thường đóng vai trò ngăn nước ấm chảy đến Nam Cực và làm tan băng. Song dòng nước ấm hiện nay đã đến khu vực này. Các nhà nghiên cứu muốn tìm hiểu về những dòng xoáy và động lực mà dòng hải lưu Nam Cực tạo ra, vốn đang được cho là nguyên nhân hàng đầu khiến nước ấm ngấm về phía Nam Cực. Một nông dân Úc đã bắt được một con mèo túi đuôi đốm. Trên thực tế, loài vật này được ghi nhận là đã tuyệt chủng tại Nam Úc từ những năm 1880, cách đây hơn 100 năm. Ở thời điểm hiện tại, sau khi phát hiện ra cá thể của loài này, nhà chức trách đang tích cực tìm kiếm thêm những con mèo túi đuôi đốm khác để tiến hành các biện pháp bảo tồn. Mèo túi là loài thú có túi ăn thịt. Nó có thể được phân biệt bằng mõm dài, mũi hồng, đuôi có lông, tai to, răng sắc nhọn, thân dài và có màu lông màu nâu hoặc đen có đốm trắng. Đặc điểm nổi bật của thú có túi là cái bụng lớn dùng để mang và bảo vệ con non chưa phát triển. Tuổi thọ thông thường của loài này là từ 2 đến 5 năm, tuy nhiên rất ít cá thể đực có thể sống sau mùa giao phối đầu tiên hoặc thứ hai. Tuổi thọ tối đa từng được ghi nhận trong điều kiện nuôi nhốt là khoảng 7 năm. Dự luật về chương trình thị thực gắn kết Thái Bình Dương được Quốc hội Úc thông qua nhằm mở ra cơ hội định cư lâu dài tại Úc cho tối đa 3.000 công dân của các đảo quốc Thái Bình Dương và Timor-Leste mỗi năm. Chương trình này được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường gắn kết người dân cũng như thúc đẩy giao lưu văn hóa, hợp tác giáo dục và kinh doanh giữa Úc với các đảo quốc Thái Bình Dương và Timor-Leste. Theo chính phủ Úc, dự luật này được xây dựng nhằm đem lại các cơ hội sinh sống, học tập và làm việc tại Úc cho công dân các đảo quốc Thái Bình Dương và Timor-Leste. Dự luật này cũng sẽ được điều chỉnh nhằm mở rộng hỗ trợ với những người tham gia chương trình, giúp họ trang trải các chi phí tại Úc. Để được cấp loại thị thực mới này, công dân của các đảo quốc Thái Bình Dương và Timor-Leste phải trong độ tuổi từ 18 đến 45 và cần đáp ứng các tiêu chí cần thiết về sức khỏe, tiếng Anh, có lời mời làm việc từ phía Úc. Nhà chức trách Úc cũng sẽ cấp thị thực cho những người đủ điều kiện thông qua quy trình lựa chọn ngẫu nhiên. Sau đó, những người này có thể nộp đơn xin thường trú tại Úc.
Thầy cô luôn ở cạnh bên khi chúng ta cần họ nhất. Thầy cô truyền cảm hứng, động viên và tạo ảnh hưởng thật sự lên nhiều cuộc đời. Giờ đến lượt bạn. Victoria đang tìm kiếm thêm giáo viên. Nếu bạn từng nghĩ đến việc học giảng dạy, bây giờ là lúc. Học để trở thành một trong 4.000 giáo viên mới trên toàn tiểu bang Victoria và bảo đảm cho mình một sự nghiệp bạn hài lòng cả đời. Ghé thăm vic.gov.au/teach-the-future để bắt đầu sự nghiệp giảng dạy của bạn.
Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Medicare, trung tâm rèn luyện kỹ năng cho người khuyết tật, được quản lý và điều hành bởi tiến sĩ giáo dục Đại học RMIT Melbourne. Chương trình học bám sát mục tiêu của từng cá nhân, tập trung phát triển kỹ năng cá nhân qua đa dạng lớp học. Ngoài các lớp học văn hóa như học chữ, đọc, viết, toán và máy tính, chúng tôi có các lớp học năng khiếu như nấu ăn, hội họa, nhảy và khiêu vũ, thể thao, bơi lội, nhằm giúp cho học viên vừa thư giãn vừa rèn luyện kỹ năng sống. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập website miticare.com.au hoặc đến trực tiếp địa chỉ 223-225 Hampshire Road, Sunside, hoặc liên hệ qua số điện thoại 1800 000 368 hoặc 0492 368 368.
Ngay cả khi quý vị có lối sống lành mạnh và năng động, quý vị vẫn có thể mắc bệnh ung thư ruột. Nhưng nếu quý vị phát hiện sớm, 90% trường hợp có thể được điều trị thành công. Tôi là bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt. Nếu quý vị từ 50 đến 74 tuổi, tôi khuyên quý vị nên làm xét nghiệm ruột miễn phí, được gửi qua bưu điện 2 năm một lần. Việc này có thể cứu sống quý vị. Hãy nói chuyện với bác sĩ gia đình của quý vị ngay hôm nay về bộ dụng cụ xét nghiệm ruột.
Quý vị gặp vấn đề về di trú và pháp lý, MassM Lawyers sẵn sàng hỗ trợ quý vị. Chúng tôi chuyên về luật di trú, giải quyết các vấn đề visa vợ chồng, cha mẹ, con cái, visa tị nạn, visa bắt cầu, visa đầu tư kinh doanh và visa lao động. Chúng tôi còn giải quyết các vấn đề về kiện tụng, ly hôn, chia tài sản, tại ngoại, bảo lãnh, bạo lực hành hung hay có tranh chấp hợp đồng. Chúng tôi có văn phòng tại Sydney và Footscray. Liên hệ MassM Lawyers ngày hôm nay để được tư vấn miễn phí qua số 0487 420 100, 0487 420 100 hoặc truy cập website massmlawyers.com.
Vậy là bạn đang tìm kiếm điều gì hơn thế nữa? Còn hơn cả việc đi cùng một chuyến tàu, đi bộ đến cùng một văn phòng, nhìn thấy những khuôn mặt giống nhau, ngồi cùng bàn và làm công việc như cũ. Victoria Police được tạo ra dành cho những người đang tìm kiếm một nghề nghiệp với nhiều thử thách hơn, hứng thú hơn, nhiều mục tiêu hơn và nhiều khả năng hơn. Nếu bạn đã sẵn sàng, hãy tìm kiếm Police Careers ngay hôm nay. Victoria Police còn hơn thế nữa. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 15 tháng 11 là 1 đô la Úc bằng 0.649 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 15 tháng 11 là 1 đô la Úc bằng 15.829 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết thứ năm tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 33 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 16 đến 23 độ. Tại Adelaide, trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 12 đến 22 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, có thể có dông bão. Gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 16 đến 27 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, có thể có dông. Gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 17 đến 26 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 12 đến 18 độ.